Phần 12. Màn ảnh điện quang, địa ngục mới, phóng ra băng điện châm. Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng về phán quan họp trưởng. Phán quan nói, hôm nay dẫn tôi đi tham quan địa ngục màn ảnh điện quang. Sao gọi là địa ngục màn ảnh điện quang? Là khi lúc còn sống, chế tác sách báo sắc tình, địa phim sắc tình, hình ảnh sắc, phim ngắn sắc tình, âm thanh lời lẽ sắc tình, vân vân. Nói chung là những thứ làm cho chúng sanh dương gian sản sinh ý niệm bất lương, hoặc là sản phẩm trực tiếp làm chúng sinh có ý niệm tà dâm, cố ý tải lên trang web vi tính cho chúng sinh tự do xem, phá hoại tư tưởng chúng sinh dương gian, làm chúng sinh phạm tội nghiệp tà dâm, lại lên mạng chuyển tải những sản phẩm sắc tình. Loại chúng sanh này thọ chung tất yếu vào địa ngục thọ hình. Nhưng phàm là chúng sanh vào địa ngục này thọ hình phạt, kỳ hạn phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình của bọn họ hoàn toàn triệt để mất hết trên mạng. Những chúng sinh bị ảnh hưởng đều cải tà quy chánh, từ đây không tái phạm nữa thì mới được thoát ly địa ngục. Tôi xin thỉnh giáo phán quan, cái địa ngục này có không ít người, sao nhiều người chế tác đến như vậy? Phán quan nói, tất cả chúng sinh chuyển tải cũng chịu tội chung, cần phải vào địa ngục này chịu khổ. Đương nhiên, tội của chúng nhẹ hơn bọn chế tác. Mạng vi tính có thể trong thời gian ngắn độc hại vô số đứa trẻ ngây thơ, vô tri, nghiêm trọng phá hoại sự trưởng thành con đường tâm linh của chúng. Sự trưởng thành tâm linh lúc nhỏ của mỗi người đều cố định nền tảng hành vi lúc thành niên. Nhưng con người hiện tại chỉ bao nhiêu tuổi đầu lại có thú vui bất lương như vậy. Như Địa Tạng Kinh nói, nếu gặp ác duyên, ngày càng tăng trưởng, tập quen thành tự nhiên, sau khi lớn lên thì rất khó sám hối sửa lỗi, trừ phi gặp đại thiện tri thức khuyến hóa. Hiện đại thế giới vi tính ngày càng mới mẻ, làm cho trẻ nhỏ khuyết hạm giáo dục nhân quả. Đã có biết bao trẻ vị thành niên mỗi ngày đều xem những sản phẩm sắc tình này trên mạng. Những nhân quả này cần phải được bọn chế tác và chuyển tải gánh chịu. Vì thế địa phủ đặc biệt xây tạo địa ngục này để trừng phạt chúng. Tôi trông thấy chúng sinh trong địa ngục này đều lõa lò chạy đến một cái máy vi tính. Bọn chúng xem thấy đều là sản phẩm sắc tình, mà tôi thấy đều là hình cụ. Máy vi tính này giống như lửa màu hồng biết phóng quang. Khi tội hồn mê mẩn chạy đến máy tính lập tức phóng ra móc câu màu lửa đỏ móc mắt tội hồn, lại còn có kim điện băng đâm vào cả người chúng chảy máu. Trước tiên là đầu, sau đó đâm xuống đầy cả người. Nói chung là hoàn cảnh cực kỳ thê thảm. Nếu như cực hình này phải chịu đựng không thời hạn, phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình hoàn toàn mất hết trên đời, thì đau khổ đến mức nào đây? Phải rời khỏi nơi đây thôi, thảm sầu quá đi. Phán quan tiếp tục nói, trước khi âm lực vô tình còn chưa thành sách, A Ngọc còn nên trước tiên công khai nội dung trên mạng, để chúng sinh có duyên chuyển tải cho nhau, hồng mau chóng tịnh hóa tâm người. Chúng sanh nào chuyển tải cho người sẽ được ghi đại thiện công trong sách thiện ác tại địa phủ, cũng như công đức hiếu thuận cha mẹ không khác nhau. Vạn ác dâm đứng đầu, bách thiện hiếu trên hết. Minh vương chủ của ta rất tán thán người hiếu thuận. Hôm nay đến đây là đủ, ta về trước đây. A Ngọc bái biệt phán quan, ngồi hoa sen trắng về thôi. Phần 13. Vén ra bức màn thần bí đằng sau sinh hoạt khu bình dân tại địa phủ. Sau khi âm lực vô tình trình bày ra, một số người cho là văn chương viết ra do phụ đồng hay nhập hồn. Do đó, ở đây đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa là sau khi A Ngọc ngồi thiền nhập định, tâm không tạp niệm mới tập trung tâm lực và nương nhờ Phật lực gia trì trong trạng thái rất tỉnh táo, mà ngồi hoa sen trắng trong sát na đến địa ngục. Nên sách âm lực vô tình này, nội dung đã qua 3 lần 4 lượt tới lui địa ngục chỉnh sửa, giá trị tham khảo rất cao. Nếu như có sai sót thì đều do A Ngọc tu không đến mà nghe sai, nhưng tâm vì Phật Bồ Tát làm việc cùng lợi ích tất cả chúng sinh trì giới thì tuyệt đối chân thật vậy. Do đó sách âm lực vô tình nhập xác trong nhân gian hay khởi linh nằm mộng mà viết ra đâu, kính mong chư vị độc giả lưu ý. Cảm ơn Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng về phán quan họp trưởng hành lễ. Hôm nay muốn hỏi phán quan, địa phủ khu bình dân có thuộc quỹ đạo không? Phán quan nói, khu bình dân là thuộc trong quỹ đạo. Tức là chúng sinh lúc còn sống không thiện không ác, không có làm việc đại thiện nào mà cũng không làm việc đại ác nào, cứ một đời bình thường trải qua. Khi tuổi thọ hết, sẽ được hắc bạch vô thường dẫn vào đại điện thẩm vấn, xem sổ ghi chép thiện ác. Chúng sanh không có nghiệp địa ngục thì được phân chia đến khu bình dân này. Nếu như có đại thiện nghiệp thì được thăng lên hoặc về nhân gian đầu thai. Hôm nay sẽ tham quan khu bình dân. A, trong một niệm đã đến khu bình dân rồi. Nơi đây cảm giác dễ chịu hơn địa ngục nhiều lắm, ít nhất khỏi thọ hình phạt. Nhìn thấy sinh hoạt của chúng sanh tại đây không khác gì dương gian, mọi người rất tự do. Chúng sanh khu bình dân có thể tự do hoạt động, tự do buôn bán trao đổi. Nơi đây có người lớn, trẻ nhỏ và tiệm quán bán đồ. Có trời màu tro, không có mặt trời, càng không có mặt trăng và ngôi sao. Quần áo của bọn họ trông có vẻ mờ mờ, không có thân máu thịt. Cảm giác hình thể của họ bay là lò, không giống chúng sanh dương gian đi đường bị lực hút của trái đất vậy. Đó là một trong những sự khác nhau. Tôi qua đó xem thử. Bình dân quỹ đạo. À, thì ra là hành lang nơi bán tạp hóa. Hành lang này rất dài, hai bên đều có sạp hàng hóa. Mỗi sạp có 2-3 người chủ, có cái chỉ có một người đang buôn bán. Ở đây cũng có khu ăn uống, xem thử bọn họ ăn những gì. À, sao đồ ăn của bọn họ đều không có độ ấm, toàn là nguội lạnh. Tất cả đồ ăn hình như là rất nhẹ, như một vật phẩm, nhưng khi cầm trong tay thì cảm thấy như vật không trọng lượng. Tại dương gian, cầm ly nước thì cảm thấy có trọng lượng, nhưng đồ vật ở đây lại không có cảm giác đó. Lại tiếp tục xem các linh thể tại khu bình dân ăn bằng cách nào. Bọn họ ăn bằng cách hít vào rất nhanh. Lúc này, đột nhiên nghe một bà chủ gọi tôi. Chào bà chủ, đây là gì vậy? Đây là canh thanh nhuận, vừa làm xong, uống hết năm sau uống tiếp. Wow, một năm uống một lần, linh chi cũng không có công hiệu như vậy. Một năm uống một lần, dinh dưỡng thật nhiều vậy. Lúc này, tay bà chủ chạm vào tay tôi. Bà ta nói, nhiệt độ cơ thể của cô rất cao đó, cần bảo trọng, đến uống một tô xem. Uống xong sẽ giảm thấp nhiệt độ, cảm giác dễ chịu. Tôi cười nói, cảm ơn, hôm nay không uống. Tại dương gian, nhiệt độ cơ thể của tôi từ nhỏ đã rất thấp, đến khu bình dân lại trở thành cao rồi. Trên đường đi, nhìn thấy các hồn tự do mua đồ. Khu bình dân này trông có vẻ rất bình đạm, lại có âm khí, nhưng vẫn tốt hơn địa ngục rất nhiều lần. Tôi thỉnh giáo phán quan, tuổi thọ chúng sinh khu bình dân trung bình là bao nhiêu tuổi vậy? Bọn họ ăn bằng cách hít phải không? Phán quan nói, thọ mạng ngắn nhất là 300 năm, dài nhất là 1.500 năm. Nếu như có thiện căn tu hành thì sớm thọ chung được thăng lên làm người hoặc lên trời. Còn đồ ăn thì bọn họ không cần ăn 3 bữa như con người tại dương gian. Bọn họ sống nhờ vào xúc thực, hấp thu tinh hoa của thực phẩm, ăn một lần có thể no một năm. Nếu như con cháu tại dương gian cúng tế vào lúc thanh minh tháng tư thì đủ no một năm, nhưng phải nhớ là không được dùng thịt cúng tế, nếu không sẽ làm tăng trưởng tội nghiệp của người chết. Con cháu tại dương gian phải dùng đồ chay, hoa tươi, trái cây mà cúng tế. Đương nhiên, tốt nhất là tụng kinh niệm Phật, tích đức hành thiện, hồi hướng cho người mất để đền ơn dưỡng dục, giúp người mất sớm ngày siêu thăng. Hôm nay đến đây là đủ, sau khi về đừng quên nói cho người đời biết, không được dùng thịt bái tế tổ tiên mà làm người mất chịu thêm khổ. Lần này đến khu bình dân tại địa phủ tham quan học hỏi, làm A Ngọc mở mang tầm nhìn, tăng trưởng kiến văn, học được không ít điều. Con người sau khi chết làm quỷ lại có một không gian thế giới khác tồn tại, tiếp tục sinh mạng nghiệp báo chưa xong. A Ngọc cảm ơn phán quan chỉ dạy, ngồi hoa sen trắng về nhà thôi. Phần 14. Tác giả những hình dâm Xuân Cung Tây Hán 1900 năm trước vẫn còn bị giam trong đại địa ngục thọ khổ. cảm ơn các loại phương tiện từ bi độ hóa của Phật, vì đại chúng an bài, sáng tạo đủ loại cơ hội tu hành. Tu hành không tiến thì là lui, thật xấu hổ, là vốn đêm qua phải đi địa ngục, nhưng vì mệt quá mà thối từ, nên nay xin sám hối trước Phật Bồ Tát. Phật trong rất nhiều kinh điển đều dạy chúng ta tinh tấn ra sao, giữ giới ra sao, xấu hổ quá. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật có nói, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ bất phóng dật được 10 loại tinh tấn, sao gọi là 10? Gồm giáo hóa nhất thiết chúng sanh siêng tinh tấn, thâm nhập nhất thiết pháp siêng tinh tấn, nghiêm tịnh nhất thiết thế giới siêng tinh tấn, tu hành nhất thiết Bồ Tát sở học siêng tinh tấn, diệt trừ nhất thiết chúng sinh ác siêng tinh tấn, đình chỉ nhất thiết tam ác đạo khổ siêng tinh tấn, phá trừ nhất thiết chúng ma siêng tinh tấn, nguyện gì nhất thiết chúng sanh tác thanh tịnh nhãn siêng tinh tấn, cúng dường nhất thiết chư Phật siêng tinh tấn, làm nhất thiết Như Lai đều hoan hỷ siêng tinh tấn. Đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được cụ túc Như Lai vô thượng tinh tấn ba la mật. Cảm thấy mình tu học tinh tấn còn khuyết hãm, phải cố gắng gấp đôi mới được. Lại xem Đại Bảo Tích Kinh Bồ Tát Tàn Hội, Phật nói: Xá Lợi Tử, ta vì ngươi nói kiên cố nhẫn, kiên cố chánh cần, phương tiện thí dụ. Để Bồ Tát đạt kiên cố nhẫn, kiên cố chánh cần, hành Bồ Tát đạo không tiếc sinh mạng, vô khủng vô bố, không kinh không sợ, phát tứ kiên cố dũng mãnh uy thế, thật xấu hổ, là mới mấy lần tham quan địa ngục thì đã mệt. Thật phụ ân giáo hóa của Phật Bồ Tát, cần tiếp tục nỗ lực giữ giới tinh tấn tu hành, báo ân Phật Bồ Tát, cũng nguyện mong mọi người có thể thành tựu vô biên thế lực dũng mãnh tinh tấn, chánh cần tinh tấn, giới như ngọc sáng. Trước khi xuất phát hiện dưới chân có một đóa hoa sen, cảm ơn hộ pháp Phật Bồ Tát vĩnh viễn thật từ bi. Hôm nay có đóa hoa sen tốc độ nhanh hơn nhiều. Trong sát na đã tới địa ngục rồi. Hành lễ với phán quan. Phán quan đã đứng đợi tôi rồi. Hôm nay xin thỉnh giáo phán quan về quả báo của việc viết sách dâm, in sách dâm, bán sách dâm, đóng phim set, tạo đĩa phim set, quả báo của diễn viên đóng phim set, bán vật phẩm trợ dâm như thuốc kích dục. Phán quan lập tức dẫn tôi đi tham quan địa ngục khói hoa lăn lộn. Trong khi chúng tôi đang trao đổi thì bắt đầu cảm thấy một loại không khí đặc biệt, rất âm tính, nhưng ở địa ngục này dâm khí còn nặng hơn âm khí gấp nhiều lần, tức là dâm khí đậy trên âm khí, lại còn có một loại mùi tanh hôi cực độ. Nếu không phải để nói lại cho mọi người biết thì thật lòng không muốn xem. Đã đến nơi rồi, lại là tiếng kêu gào thảm thiết trong đau khổ. Ở đây có rất nhiều hồn nam nữ, bọn họ không có trao đổi nói chuyện với nhau hay an ủi đối phương, đơn giản hỏi han cũng không có, vì mọi người chỉ là không ngừng thọ báo địa ngục. Tôi nhìn thấy trong bọn chúng có một tội hồn, hai tay chống lên một cái ghế nhỏ trồng chuối, là đầu hướng xuống, chân hướng lên, rất khoa trương vậy. Sau đó té xuống đất chết đi, rồi lại sống dậy tiếp tục. Phán nói rằng đây là quả báo cho những kẻ lúc còn sống thích viết ra những động tác trong sách dâm, nữ nằm nam đứng hành dâm. Có một hồn dùng một tay chống đất, trông anh ta mệt đến nỗi chảy mồ hôi run rẩy. Khi anh ta ngừng chống thì lập tức có con chim lớn bay đến ăn nuốt liền, sau đó sống lại rồi tiếp tục thọ hình. Cái này là hình phạt cho việc thích miêu tả khoa trương động tác hành tà dâm như đánh roi, theo đuổi kích thích cảm quan khi còn sống. Có một hồn không ngừng lăn lộn trên đất, một khi ngừng lại thì lập tức bị nhiều con sói rừng cắn xé ăn thịt. Cái này là quả báo của việc làm thuốc kích dục khi còn sống. Có một hồn bị trừng phạt đứng một chân, hình như là đang làm động tác hành dâm, một khi ngừng lại thì có con chim sắt lập tức xông đến tông chết, sau đó sống lại tiếp tục hình phạt. Đây là quả báo viết sách sắc tình. Có một hồn một mực không ngừng uống thuốc, một khi ngừng lại lập tức bị nôn mửa đến chết đi sống lại, rồi bị bắt uống tiếp. Đây là quả báo của những kẻ lúc sống chuyên nghiên cứu chế tạo thuốc kích dục. Có một hồn tay cầm cây lửa, một mực đốt bộ phận sinh dục của mình cho đến khi bộ phận sinh dục bị cháy rụi, rồi hồi phục tiếp tục thọ khổ. Đây là báo ứng của việc bán dụng cụ trợ dâm. Có hai tội hồn cùng cầm một số những con rắn nhỏ biết rung hành hình bộ phận sinh dục của họ. Cả hai bộ phận sinh dục đều hư nát rất đau đớn. Bọn chúng là người chủ bán những sản phẩm tính dục. Có hồn lại phải ngồi trên cái ghế nhỏ nhưng vừa nhọn lại vừa nóng, trên một cái bàn vừa bị nung đỏ vừa phun ra lửa viết chữ. Tôi thử đọc tâm của hắn. Thì ra tâm của hắn đang nghĩ làm sao viết sách dâm. Khi hắn muốn viết thì hai tay lập tức bị đốt cháy, rồi phục hồi tiếp tục thọ hình. Đây là quả báo của việc viết sách dâm. Bên đây có một vài hồn nam nữ giống như rất hứng thú xem sách dâm, nhưng vì điên đảo vọng tưởng trong đầu bọn họ chứa đầy dâm dục, do đó nhìn thấy sách dâm, tôi thì lại thấy là một tấm giấy trắng. Ở đây lại có một cái máy in vi tính cực lớn. Khi chúng nó muốn đọc bị ép nát thành huyết tương, máu bắn tung tóe, kêu la thất thanh. Loại đau khổ cực đỉnh này thật không biết miêu tả ra sao, chịu đựng ra sao. Trong một ngày phải thở hình ngàn vạn lần. Đến đây thì tôi không xem nổi nữa, bản thân cũng cảm thấy khó chịu dị thường. Đây là quả báo cho những kẻ quay phim sắc tình, chế tạo đĩa sắc. Căn bản là khi những sách dâm chúng viết, in, phim set chúng quay, đóng, đĩa phim set, các loại thuốc kích dục, tráng dương trợ dâm đều hoàn toàn mất hết tại nhân gian thì mới có ngày thoát được địa ngục. Cho dù sự tạc lại gia tăng thêm tốc độ nhanh kinh người. Cửa hàng bán vật phẩm tính dục tại nhân gian ngày càng nhiều, người phạm tội. Kỳ thật địa ngục là cái bóng của nhân gian. Nhân gian phạm giới với vật mới thì địa ngục lập tức xây thêm, ứng với loại nghiệp đang tạo. Chúng sinh phạm tội thọ chung sẽ đến đây chịu khổ hình. Tôi nói loại hình phạt vô thời hạn này không phải như là địa ngục vô gián hay sao? Phán quan nói, chỗ này so với vô gián địa ngục còn cách xa lắm. Nhưng vì loại sách và sản phẩm tà dâm này có thể hòa hại đến vô lượng vô số chúng sinh, đặc biệt là những trang website, ngay cả đứa trẻ ngây thơ vô tà, thuần dương thể cũng bị ô nhiễm. Điều này âm lực không thể chấp nhận và tha thứ được. Ta nói cho con nghe, lúc nãy nói là diễn viên bị bắt buộc đóng phim set, quả báo sẽ nhẹ hơn là 100 năm. Nhưng phải bảo đảm là sau này nhất định không được tái phạm và cố gắng sám hối tội nghiệp. Nếu như vì tiền chỉ đóng một bộ, sau này không đóng nữa thì thọ báo 1.000 năm. Nếu như về sau tự mình mua hết toàn bộ đĩa sắc tình thiêu quỷ, thật lòng phạt đạo diễn quay phim set hay là người phát hành chế tác đĩa set, mạng chung vào địa ngục này thọ báo cho đến khi phim set và đĩa phim hoàn toàn mất hết mới thoát được. Những nhân viên làm việc liên quan đều sẽ bị đem vào địa ngục này thọ báo 5 vạn năm. Tất cả người chủ, diễn viên, đạo diễn, nhân viên công tác viết in, bán sách dâm, đóng, làm phim tà dâm, đĩa phim tà dâm đều sẽ bị giảm phước thọ. Mỗi bộ sách dâm hay phim đều sẽ bị giảm phước thọ 1 năm. Tôi lại hỏi phán quan, nếu như thiết lập trang web buôn bán đĩa phim sắc tình hay công khai cho người tải xuống, bất luận là thu phí hay không thu phí, thì báo ứng như thế nào? Phán quan nói, đạo lý thì giống nhau, cũng bị đánh vào địa ngục. Cho đến khi đĩa phim vĩnh viễn mất hết trên đời, trang website có liên quan cũng triệt để đóng cửa thì mới thoát được địa ngục. Sau khi con về, nhất định phải khuyên người giữ pháp giữ lễ, phụng hành giới luật sẽ tránh được trời phạt. Hôm nay tạm thời đến đây là đủ, con mau ngồi hoa sen quay về, ngày sau lại đến. Tôi muốn thuyết minh rõ với các vị độc giả, tôi tham quan địa ngục để hiểu rõ nội tình là lúc thần thức của tôi tỉnh táo cùng nương nhờ Phật lực mà đến, chứ không phải trong mộng đi, hay giống như thiên đạo nhất quán đạo dùng phụ đồng để đi. Bản thân tôi là đệ tử Tam Bảo, đã quy y ăn chay trường và giữ năm giới. Tôi kêu là A Ngọc. Những lời trên đều là chân thật, hồi hướng tất cả chúng sanh tất thành Phật đạo. Phần 15.
Lần thứ hai hiện trường nghe sự, tận mắt nhìn thấy hai ti thưởng thiện phạt ác được nhắc đến trong sách xưa. An Ngọc gần đây cứ một mực tham quan địa ngục tà dâm. Địa ngục dành cho tà dâm chiếm diện tích rộng nhất, lớn nhất trong địa ngục. Có thể thấy rằng tà dâm là vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng trước mắt tại nhân gian. Với đại trí tuệ, Phật sớm đã nhắc đến trong rất nhiều kinh điển về vấn đề này. Phật còn tường tận nói ra cách giải quyết triệt để căn bản chấp trước này mà nhiều đời tích lũy đeo bám. Mọi người chúng ta nên đọc kinh điển cho nhiều, biết rằng dâm loạn là từ đâu đến, cùng cách nào giải quyết nó. Chứ kinh điển quá nhiều, trong một lúc không thể nào đưa ra hết. Ví dụ, kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận có nói: không có đạo đức, dâm vật trượt loạn, nam nữ không khác, nên kiếp dục tận, nhật nguyệt chuyển đoạn, nhân mạng chuyển mau, 40 đầu bạc, nam tử dâm vật tinh tận yểu mạng, hoặc thọ 60, nam tử thọ đoạn, nữ nhân thọ trường, 70, 90 đến 100 tuổi. Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương có nói: dục từ ý mà sanh, ý từ tư tưởng sanh, hai tâm đều tịch tịnh, phi sắc cũng phi hành. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Dạng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm có nói rõ ràng hơn: nếu lục đạo chúng sinh trong các thế giới tâm ấy không dâm thì không tùy sinh tử tương tục, người tu tam muội được xuất trần lao, không trừ dâm tâm trần không thể ra. Dù cho trí tuệ tu thiền định hiện tiền, như không đoạn dâm tất lạc ma đạo. Phật trong kinh điển khuyên nhắc đại chúng nhiều lần dâm loạn đến từ ý niệm điên đảo tưởng của tự thân. Ý từ tư tưởng sanh, người người đều có chủng tử lưu chuyển sanh tử này. Phật dạy chúng ta, nếu khởi lòng dâm, thân tâm đều loạn. Trong Phật Kinh có nói: ta tạo nghiệp bất thiện, như cái gỗ bị cháy xém, kiếp này không trang nghiêm, kiếp khác cũng vậy thôi. Trong phòng không trang nghiêm, ở ngoài cũng vậy thôi. Ác nhân tạo ác nghiệp, vì thế vào ác đạo, kiếp sau chịu đau khổ, không biết ở nơi đâu. Chư thiên tất nghe ta, khóc than tiếng nghe xa, không có người cứu hộ, tất phải xa địa ngục. Hy vọng tất cả hữu duyên gặp được quyển sách này đều có đủ chánh tính chánh niệm, tu hành chánh pháp, ly khổ đắc lạc. Cảm ơn Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát. An Ngọc hướng phán quan hợp trưởng tác lễ. Phán quan nghiêm túc nói: hôm nay xét xử có hai tội hồn nam nữ thọ thẩm, nam là kẻ dắt mối, nữ là chủ gái điếm. Tôi nói: hay quá, cảm ơn phán quan sắp xếp cho A Ngọc bàn thính. Ừ, đến rồi. Lập tức nghe thấy tiếng vỗ bàn rất lớn. A, thấy rõ vẻ tức giận phẫn nộ của Thái Sơn Vương Đệ Thất Điện Địa Phủ, ông ta gần như rời khỏi tòa rồi, đứng lên rồi thân hướng xuống dưới, hướng tội hồn hét to: tội hồn to gan, hồn đến địa phủ mà còn cãi bướng, sao gọi là đôi bên tình nguyện, thực sắc là tính người, giải quyết cái khổ của con người thật là quan đường. Vợ chồng ngươi vốn thuộc gia đình trung lưu, sinh hoạt khá là ổn định, có công việc chính đáng không chịu làm, vì tiền bạc mà lừa gạt chiêu dụ nhiều thiếu nữ phụ nữ vô tri, muốn họ làm việc bán dâm, tội này là một. Còn nghĩ kế lừa gạt bọn họ, làm cho họ rơi vào bẫy của các ngươi, sau đó bóc lột tiền xương máu của họ, tội này là hai. Các ngươi cố ý làm phụ nữ thiếu nữ hít heroin, cờ bạc, uống rượu, hút thuốc, nợ một khoản tiền lớn, từ đó mà khống chế họ, làm cho họ không cách nào rời khỏi nghề nghiệp bán dâm, tội này là ba. Khi bọn họ không may mang thai, các ngươi cố ý sắp xếp họ phá thai, tổn thương sinh mệnh vô tội, tội này là muốn. Những việc thường thiên hại lý như vậy thật đáng kinh tởm. Bên cạnh Thái Sơn Vương có hai vị quan viên cao cấp của địa phủ, một người là Ti Thưởng Thiện. Tôi thấy ông ta thân mặc áo dài màu tím đen, vẻ mặt bình hòa, có một chút vẻ mỉm cười. Trong địa ngục mà nói, có thể gặp gương mặt như vậy thì thật khó vậy. Nhưng vì A Ngọc thấy quan viên địa phủ người nào cũng nghiêm túc và hung dữ đáng sợ. Người còn lại là Ti Phạt Ác, ông ta mặc áo dài màu đen xanh, dáng vẻ cực hung nộ, con mắt phát ra u quang màu trắng nhạt, cho ông ta nhìn một cái cũng khó chịu cả người. hai vị ti trưởng đội nón như nhau, mà nón và y phục có màu sắc rất hợp nhau. Lúc này, nghe âm thanh của Thái Sơn Vương nói, trình lên sổ phạt ác lập tức tuyên đọc. Lúc này, thấy ti phạt ác lấy ra một quyển sổ. Qua đúng là một quyển sổ rất dài, ti phạt ác vẻ mặt rất nghiêm túc, bắt đầu tuyên đọc tội lỗi của hai tội hồn này. Thật là tội ác tràn đầy. Tôi nói ra một phần cho mọi người hiểu rõ. Hai tội hồn này lúc còn sống khống chế một số thiếu nữ đẹp làm công cụ kiếm tiền cho họ, làm cho họ không ngừng phá thai rất nhiều lần, càng nhiễm phải những thói quen xấu. Sau đó họ cưới về làm vợ hay vợ lẽ, nhưng có một số nhân vì không thể sinh nở dẫn đến gia đình tan vỡ. Có một số vì đã từng hít heroin hay phá thai dẫn đến thân thể xuất hiện hậu di chứng suốt đời, ví dụ như bệnh phụ khoa mãn tính, trung khu thần kinh rối loạn và tay chân tê liệt, vân vân. Trong đó, có người vì thần kinh rối loạn mà bị chồng bỏ rơi, sau đó lại bị người nhà bỏ rơi, phải ra ngoài đường ở. Thật là quá nhiều đủ thứ mà không nghe nổi nữa rồi. Thái Sơn Vương nói, người đâu, đem hai tên này bỏ vào địa ngục khói hoa lăn lộn. Trước tiên thọ hình 10 vạn năm, xem tâm tính có ý hối hận không, sau đó sẽ xét lại. Lúc này, hai tội hồn chân run dữ dội, cả người đều run rẩy, nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Phán quan nói, giống như loại tội hồn này thường phải thọ hình một đoạn thời gian rất lâu, rất lâu. Phải đợi những chúng sinh mà bọn họ làm hại hoàn toàn thoát ly đau khổ do hít heroin và phá thai bị hậu di chứng, thì bọn họ mới thoát ra khỏi địa ngục. A Ngọc thỉnh vấn phán quan, nếu như có một số hành vi ảnh hưởng và độc hại sâu sắc đến tư tưởng của người khác, có thể phải qua nhiều kiếp mới triệt để hồi phục, vậy cũng phải đợi vài kiếp mới được sao? Phán quan trả lời, đúng vậy, thời gian hồi phục của mỗi người sau khi bị tổn thương không nhất định, có lâu có mau, đương nhiên là càng mau càng tốt. Nhưng có một số linh hồn quá cố chấp, có một vấn đề cũng gần cả ngàn năm mới giải quyết được. Nhưng vì có một số linh hồn lưu lại trong một không gian nào đó là vì chấp trước. Trước đây đã từng có một cô gái điếm trẻ tuổi, cô gái này có vài phần sắc đẹp, may mắn là không nhiễm phải thói xấu nào, chỉ có hút thuốc và uống rượu. Thật ra thì cô gái này cũng không thích hút thuốc và uống rượu, nhưng vì công việc mà phải học biết dưới sự an bài và dụ dỗ của tên giác mối và bà mụ, nên chỉ trong một năm đã phá thai đến 6 lần. Sau đó cô gái điếm bị một người thương nhân có duyên phận với cô cưới làm vợ. Người thương nhân không biết cô gái trẻ tuổi như vậy mà phá thai đến 6 lần. Sau khi kết hôn, nhân vì phá thai nên cô bị hậu di chứng, dẫn đến bệnh phụ khoa và không sinh nở được nữa. Thế là không bao lâu, người thương nhân lấy vợ khác để nói dòng nói dỗi. Cô gái điếm bị hậu di chứng không sinh nở được, bị bỏ rơi mà không cam lòng. Thọ chung, linh hồn một mực ở trong quỷ đạo 1000 năm, đến khi gặp được hữu duyên chánh pháp mới rời khỏi được. Phán quan tiếp tục nói, đây cũng chỉ là nói đại khái cho con biết, nhưng vì mỗi tội hồn đến địa ngục thọ hình đều có vấn đề liên quan đến những chúng sinh khác, cần phải đợi đến những chúng sinh đó, dù là trong bất cứ chỗ nào ở lục đạo, thoát khỏi đau khổ thì tội hồn đó mới được rời khỏi địa ngục. Cho đến hai tội hồn lúc nãy, cụ thể thọ tội báo địa ngục bao nhiêu lâu trước mắt cũng không biết được, bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Được rồi, hôm nay đến đây là đủ rồi, mau quay về đi. Vâng ạ, phán quan. A Ngọc bái biệt phán quan, cảm ơn phán quan, ngồi hoa sen trắng quay về.
Phần 16. Quả báo địa ngục cho những kẻ truyền đọc, chia sẻ sách báo và đĩa phim sắc tình. Thời gian lúc trước, nhân vì có rất nhiều công việc bận rộn mà cần phải bế quan tự tu, dẫn đến A Ngọc không có cơ hội đi tham quan địa ngục để lấy tài liệu viết sách. Rất có lỗi với mọi người, để mọi người đợi lâu. Tôi viết sách cần phải ở vào trạng thái tinh thần tốt nhất. Mỗi lần đi địa ngục một lần thì hao tổn nguyên khí một ít, sau khi quay về phải niệm chú bổ sung. Hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt,
nhưng lại có sức mạnh vô hình ở chiều không gian khác đến chướng ngại, không cho tôi viết. Sức mạnh của bọn họ không nhỏ đâu, lại tiêu hao thời gian nửa ngày của tôi. Mỗi ngày không giữ giới, tức là ma quyến thuộc, nhất định phải giữ giới. A Ngọc nghĩ như vậy. Khi tôi gặp phải bất cứ chướng ngại nào thì dùng tâm pháp giữ giới mà vượt qua. Tâm pháp này là của Phật dạy, rất hữu dụng. A Ngọc muốn chia sẻ cùng mọi người, đến hiện giờ có thể nói là trăm trận trăm thắng. Trước khi Phật Niết Bàn có nói với A Nan, thời kỳ mạt pháp lấy giới làm thầy, y pháp bất y nhân. Trong Đại Trí Độ Luận cuốn thứ hai có nói, Phật lấy nhẫn làm áo giáp, tinh tấn làm khiên thép, trì giới làm ngựa chiến, thiền định làm cung tên, trí tuệ làm mũi tên, bên ngoài phá ma quân, bên trong diệt giặc phiền não, thị danh A-La-Hán. Cũng như trong Phật Thuyết Đế Thích Sở Vấn Kinh có nói, bất y Phật cấm giới, nay mới thấy xấu hổ. Giữ giới thật quá quan trọng rồi. Tâm lực đến đi, Nam Mô Đại Khổng Tước Minh Vương, Nam Mô Đại Khổng Tước Minh Vương. Hiện tại tôi phải xông phá những chướng ngại này, lập tức đi địa ngục. Cảm ơn Phật Bồ Tát gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát, lập tức đến địa ngục. A Di Đà Phật, A Ngọc xin đảnh lễ phán quan. A Ngọc hôm nay xin thỉnh dẫn phán quan quả báo truyền đọc sách Sắc Tình và đĩa phim. Phán quan nói, hỏi hay lắm. Trước mắt tại dương gian có quá nhiều thanh thiếu niên có hành vi bất lương này. A Ngọc con khi về nên nhớ nói cho chúng sinh dương gian thay đổi cái tật không tốt này, hành đức tích thiện, tránh quả báo thảm khốc của địa ngục, hại mình hại người. Tin tức này quá quan trọng, nhớ kỹ đó. Vâng ạ, phán quan. A Ngọc sau khi về sẽ lập tức viết ra. Phán quan nói, nhưng phàm chúng sinh tại dương gian tự truyền hay truyền đọc sách đĩa sắc tình có quả báo như những kẻ bán sách báo và đĩa phim sắc tình vậy, thọ địa ngục báo 10 vạn năm. Đó là sự trừng phạt bình thường, còn nghiêm trọng thì phải đợi sách báo và đĩa phim sắc tình mất hết tại nhân gian mới thoát khổ địa ngục. Đó là vô lượng vô biên khổ. Những chúng sinh mới bắt đầu truyền đọc sách báo và đĩa phim sắc tình, mỗi một lần truyền đọc lập tức bị hắc bạch thiện ác câu sinh thần ghi lại, giảm trừ phúc báo thọ mạng. Lúc sống sẽ bị quỷ sai địa phủ bắt hồn sống vào địa ngục roi trượng thọ phạt. Cho đến roi trượng địa ngục lúc trước đã giới thiệu qua, ở đây không nói nữa. Tức là chúng sinh dương gian cảm giác đau đầu, ý thức mơ hồ, hỗn loạn không rõ. Đại đa số cảm thấy sốt cao, nằm ác mộng. Lúc tỉnh lại, cả người đau nhức. Nếu như lúc còn sống, bị bắt sinh hồn vào địa ngục roi trượng mà sau đó thay đổi sám hối thì được miễn giảm quả báo địa ngục. Nhưng cụ thể, cần xem các án thực tế định luận. Nếu như cứ chấp mê bất ngộ, phước báo hưởng tận thì trực tiếp vào địa ngục tà dâm thọ báo, mà còn phải xem những sách báo và đĩa bọn họ truyền đọc thuộc loại gì. Nếu như truyền đọc thủ dâm thì vào địa ngục nuốt viên sắt. Nếu như truyền đọc hình ảnh sắc tình trên vi tính thì vào địa ngục điện quang nhãn. Nếu như truyền đọc đĩa phim một nam hai nữ hoặc một nữ hai nam tà dâm thì vào địa ngục tề luân sói rắn thọ báo. Nếu như truyền đọc đĩa phim loạn luân tà dâm thì vào địa ngục đảo luân băng thiên, vân vân. Không thể nói hết được. Nếu như đều phạm tất cả thì phải vào từng nơi thọ báo, cho đến những địa ngục tà dâm mới nói lúc nãy A Ngọc con đã tham quan qua rồi. Bây giờ quay về, cố gắng khuyên bảo chúng sinh dương gian truyền đọc sách báo sắc tình và đĩa sắc tình sẽ bị phạt chịu khổ vô lượng vô biên tại địa ngục đó. Mau chóng thay đổi, đừng hại mình hại người. Hiện tại khoa học phát triển, máy vi tính chỉ trong vài giây là có thể đưa tin tức đi khắp thế giới. Nhưng có bao giờ suy nghĩ qua loại tin tức tổn hại linh tánh của người như vậy? Vô hình chung gieo hạt giống ác nghiệp địa ngục vô lượng vô biên trong sát na. Mong chúng sinh dương gian cố quý trọng thân người khó được, nếu không sẽ làm mất quân bình chánh khí thiên địa, tất giáng tai nạn xuống nhân gian, làm chúng sinh tự đã là quá muộn rồi. Khi tai nạn đến thì là ác nghiệp đã thành thục rồi, nhân gian nhất định đau khổ muôn phần, sẽ thấy bi thương khắp nơi. Ngã Phật Từ Bi đặc biệt phái A Ngọc con đến địa phủ tham quan, con hãy mau chóng ra về, lấy tất cả tình hình mình thấy được nói cho mọi người biết đi. A Ngọc đảnh lễ cảm ơn phán quan, làm khổ con rồi, ngồi hoa sen trắng quay về.
Phần 17. Báo ứng phá thai và trẻ con thành thác oan khóc. Cảm ơn Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, phán quan. A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan quả báo của việc phá thai. Phán quan: phá thai thì âm phủ nghiêm trị, âm luật đã định, kẻ có âm đức gồm 3: một là cứu mạng người, hai là thành tựu quả phụ thủ tiết, ba là chí thiện không ai biết. Trong định luật nhân quả, âm đức đủ để thay đổi vận mạng. Từ cổ chí kim có rất nhiều tấm gương, đều do âm đức mà làm quan quý nhân tại dương gian, con cháu hiển hách. Phá thai thật ra là đoạt mất sinh mệnh chúng sinh, phạm sát sinh giới. Vả lại, đứa trẻ còn chưa đẻ ra, thiên tính thiện lương, thì đã bị giết, cũng đồng như giết cha mẹ và làm thân Phật chảy máu, mà còn kết ác duyên với đứa nhỏ. Nhờ đó mà nói, không oán không thù thì không thành quyến thuộc. Duyên phận của trẻ nhỏ và cha mẹ, một là đòi nợ, hai là trả nợ mà thôi. Nếu như trẻ nhỏ đến trả nợ, nhưng vì bị giết mà sản sinh ra tâm oán hận, thì biến trở thành ác duyên rồi. Còn nếu trẻ nhỏ vốn là đến đòi nợ thì rắc rối to rồi, đã là ác duyên mà còn thêm tâm sân hận, kết quả là nợ thêm càng nhiều. Phá thai có 3 loại tình huống. 1. Không phải cha mẹ cố ý phá thai, là con nhỏ phước báo không đủ. Ví dụ như thai chết trong bụng, chữa trứng hoặc bệnh thai phụ khác dẫn đến con nhỏ không thể được sinh ra. Việc này người lớn phải cố sám hối, niệm kinh siêu độ, hồi hướng trẻ nhỏ sớm ngày thoát khổ được vui. 2. Vì kinh tế không tốt nên phá thai. Cái này âm luật không tha thứ cho. Không được vì vấn đề kinh tế mà sát sanh. Phương pháp xử lý mọi việc rất quan trọng. Cho dù tại dương gian có bao nhiêu khổ cực cũng còn hơn phá thai rồi bị đọa địa ngục thọ báo 100.000 lần, hãy nhớ kỹ. Cũng có thể là đứa trẻ đến báo ân, sau khi sanh rồi kinh tế có thể chuyển sang hướng tốt. Đương nhiên là phải xem tùy theo mỗi trường hợp. Việc làm này sẽ làm tổn giảm phước báo, sức khỏe, sự nghiệp, tài vận, v.v. toàn bộ sẽ bị giảm trừ, cho đến đọa vào địa ngục rừng kiếm thọ báo 1.000 năm. Nếu là chưa kết hôn thì phải vào địa ngục roi trượng thọ báo 500 năm, sau đó chuyển làm thân người, phải chịu trả dư báo sát sinh. Ví như phụ nữ bị bệnh phụ khoa, nam tính thì bị bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục. 3. Là cái mà hiện tại dương gian có nhiều nhất, rất nhiều nam nữ chưa kết hôn, có con rồi đi phá thai, quả báo của hành vi này rất lớn, lúc sống giảm trừ phước báo, thọ chung vào địa ngục roi trượng thọ báo 800 năm, lại vào rừng kiếm địa ngục thọ báo 2.000 năm. Người nữ phá thai tội nặng hơn người nam. Nhưng vì nữ tính là người quyết định sau cùng có phá thai hay không. A Ngọc có muốn đi tham quan không? Tôi nói, được thôi, rất mau đến nơi. Nơi đây và địa ngục tà dâm không giống nhau. Địa ngục tà dâm tràn đầy tà khí của tà niệm và tiếng kêu la, ở đây lại rất nhiều tiếng kêu khóc oán hận. Xem phía trên ghi 4 chữ lớn: thành thác oan khóc. Qua nhiều người nhỏ quá, dày đặc cả, đều đang khóc. Tiếng khóc của chúng sao thê thảm quá, tôi xem thấy cũng muốn khóc. Có một đứa nhỏ kêu khóc lớn, có cái như cái bọc máu vậy. Phán quan nói là lúc phá thai, bác sĩ làm chúng nó thành như vậy. Đứa trẻ đó quá sợ hãi, hiện tại vẫn còn nấp ở trong đó. Thật ra, hiện tại đã có thể thoát ra, nhưng nó vẫn luôn sống trong sự chấp trước đau khổ đó mà ra không được. Tôi hỏi phán quan, vậy hồn nhỏ này đến bao giờ mới hết chịu khổ? Phán quan nói, còn phải xem cha mẹ của hồn trẻ này có sám hối với nó không, hoặc tạo công đức hồi hướng cho. Lại có một đứa đang kêu mẹ ơi. Tôi hỏi phán quan, sao lại có trẻ nhỏ chưa sanh lại kêu mẹ vậy? Phán quan nói, nếu như những đứa trẻ này ra đời tại dương gian làm người thì phải sau một tuổi mới bắt đầu học nói, nhưng hiện tại bọn chúng không còn tại nhân gian nữa, đã đến địa ngục, là một loại linh tánh. Linh tánh thì có thần thông, nhờ ý niệm tư duy. Nói chung là hồn trẻ tại đây rất thê thảm, đều không ngừng khóc la. Trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta đừng vì việc tư của mình mà tàn sát sinh mạng nhỏ bé vô tội. Phán quan nói cho tôi biết, thành thác oan khóc này là mới xây. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì không ngừng có trẻ nhỏ đi vào đây. Đúng là rất nhiều vậy. Lúc này tôi nhìn thấy có một nhóm trẻ nhỏ tay cầm một miếng giấy vàng bay ra. Đang lúc cảm thấy kỳ lạ thì phán quan nói, chúng cầm lệnh bài do Diêm Vương phê chuẩn. Có lệnh bài này thì quỷ sai sẽ cho chúng ra khỏi nơi đây để tìm cha mẹ của chúng. Chúng nó đa số sống bám trên cơ thể mẹ chúng, làm người mẹ thân thể khó chịu. Còn cụ thể bám vào nơi nào thì phải xem ý muốn của hồn trẻ. Có hồn trẻ thích vào bụng của người mẹ thì chui vào tử cung, có đứa lại thích bám vào ngực mẹ, có đứa lại một mực đi theo cha mẹ, có đứa không cho cha mẹ ngủ. Nói chung là gây đủ thứ phiền phức. Nếu như có con sắp ra đời, hồn trẻ sẽ phá hoại sự hài hòa của gia đình, ví như đánh em, cố ý tạo ra rất nhiều việc để biểu hiện sự oán hận của mình. Ở đây bên phải có một cái đã cũ rồi, khoảng 70 năm trước, kêu là thành máu dơ. Đã không đủ dùng nữa, hồn trẻ trong thành máu dơ cảm thấy bọn chúng cảm giác cô độc rất mạnh. Phán quan nói, hồn trẻ do không cố ý phá thai toàn bộ vào đây. À, thì ra là như vậy. Trách chi bọn chúng đều tự mình khóc than vậy. Phán quan còn nói, nếu như dương gian mỗi ngày đều có hồn trẻ phá thai đến trình diện, không những thế mà còn là 90% do phạm tà dâm nên phá thai, đó là một đại ác nghiệp do sát sanh. Tà dâm cộng thêm sát sanh sẽ hình thành tai nạn, một cộng ác nghiệp. Khi cái nghiệp lực này đạt đến mức độ làm mất quân bình trời đất thì nhân gian nhất định sẽ phát sinh tai nạn. Đó là do những oán khí này dẫn đến. Bọn chúng cần phải trả thù để thỏa lòng, cần phải có tai nạn lớn để tiêu tan đại ác nghiệp. A Ngọc, con mau về đem quả báo nạo phá thai cáo giới dương gian hữu tình đi. Vâng ạ. Hôm nay cực nhọc phán quan quá. A Ngọc hướng về phán quan hành lễ, ngồi hoa sen trắng quay về. A Ngọc muốn cùng mọi người chia sẻ quyển thứ 56 Kinh Đại Bảo Tích Phật Thuyết Nhập Thai Tạng Hội thứ 14 chi nhất. Phật nói, tùy theo nghiệp trước mà thác nơi sanh, sở cảm tức như hình kia. Nếu đầu hướng lên thì là cõi trời, nhân bàn sanh quỷ là nằm ngang, địa ngục thì đầu hướng xuống. Phàm những thứ đó đều có thần thông bay đi, như thiên nhãn nhìn xa nơi sanh. Phụ mẫu và con cái có tương cảm nghiệp mới vào thai mẹ, mà trong đó khi vào thai tâm tức điên đảo. Nếu là nam thì thích mẹ ghét cha, nếu là nữ thì thích cha ghét mẹ. Mỗi một sinh mệnh đi đến đều có đủ loại duyên phận với song phương cha mẹ, vô duyên không nhập thai. Hữu duyên đi đến nên quý trọng vậy. Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, khi nhân duyên hội tụ thì quả báo tự chịu. Đương nguyện các hữu tình đã phá thai đều cố gắng sám hối, niệm Phật hồi hướng những hồn trẻ đáng thương,
nguyện chúng nó sớm ngày siêu sanh Tây Phương tịnh thổ, ly khổ đắc lạc.